Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm 23 tháng 7, sau phần tin tức và thay mục gặp Đức Giáo Hoàng, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của nhà báo Jorge Milia, người Argentina, học trò của Đức Thánh Cha Francisco, về dư âm chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Tiếp đến, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại công tác thiện nguyện tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Sau đó, chương trình sẽ kết thúc với chuyên mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách có tựa đề Lời Mời Gọi Riêng Tư. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các giới chức lãnh đạo dân sự toàn thế giới ý thức săn sóc môi sinh và đừng tàn phá thụ tạo vì các hệ lụy tiêu cực đảo lộn cuộc sống con người. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến hàng trăm thị trưởng và giới chức lãnh đạo dân sự các thành phố lớn trên toàn thế giới, tham dự hai hội nghị về các đề tài, nô lệ mới và các thay đổi khí hậu, dấn thân của các thành phố, sự phong phú, các dân tộc và hành tinh, do Hàn Lâm Viện các khoa học và khoa học xã hội tổ chức. Phát biểu buông trong buổi gặp gỡ mọi người tại phòng Thượng Hội đồng Giám mục trong nội thành Vatican chiều ngày 21 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng săn sóc môi sinh có nghĩa là có một thái độ của môi sinh nhân bản. Không thể tách rời con người khỏi môi sinh, vì môi sinh bao giờ cũng toàn vẹn và nhân bản. Sự quân bình trong tương giao hai chiều ấy vô cùng quan trọng. Vì khi thiên nhiên bị khai thác tàn bạo không thương tiếc và bị đối xử tàn tệ, thì nó sẽ nổi loạn chống lại con người. Đó là điều tôi đã đề cập đến trong thông điệp Laudato Si. Nó không phải là một thông điệp xanh như có người nói, mà là một thông điệp xã hội. Khi môi sinh không được săn sóc và các thành phố lớn lên quá khổ, thì sẽ tạo ra các khu xóm nghèo ổ chuột ven biên, nơi dân chúng không có cơ may tại đồng quê tìm về sinh sống. Nạn tôn thờ chế độ kỹ thuật, ăn cướp công ăn việc làm và tạo ra cảnh thất nghiệp là tệ nạn ngày càng phổ biến hiện nay. Có những nơi có tới 40, 47, 50% người trẻ 25 tuổi trở lên bị thất nghiệp. Tương lai của họ là một bóng ma, sinh ra biết bao nhiêu tệ nạn khác, buồn nản, nghiện ngập, tuyệt vọng vì cuộc sống vô nghĩa, tự tử, trở thành du kích quân hay chạy theo một lý tưởng tiêu cực nào đó. Chế độ kỹ thuật trị, việc sử dụng các hóa chất trong các lĩnh vực kỹ nghệ nông nghiệp khiến cho không khí và các nguồn nước bị ô nhiễm, gây ra mọi thứ tật bệnh cho con người. Việc tàn phá Amazonia và Congo là hai lá phổi lớn của thế giới, gây ra hiện tượng phá rừng và nạn di cư. Nạn di cư làm nảy sinh ra tệ nạn làm việc lậu, buôn bán người và nô lệ trong việc khai thác các quặng mỏ và dùng các khoáng chất tẩy lọc gây bệnh giết người. Bên cạnh đó là nạn khai thác tình dục trẻ em tại các nước có chiến tranh, và chiến tranh cũng là yếu tố gây ra ô nhiễm và tàn phá môi sinh. Thiên Chúa truyền cho con người săn sóc thiên nhiên, khi con người không săn sóc thiên nhiên nhưng lại chiếm đoạt nó, thì việc không vun trồng nó sẽ hủy diệt con người. Đức Thánh Cha xin Chúa cho mọi người ý thức được vấn đề tàn phá mà chính con người đang gây ra cho thiên nhiên khi không biết săn sóc môi sinh nhân bản và không có ý thức về môi sinh như là món quà Thiên Chúa ban cho ban đầu để biến cải cái không vun trồng ban đầu trở thành việc vun trồng và dừng lại để không biến việc vun trồng lại trở thành cái không vun trồng.
New York, Tòa Thánh ủng hộ các nỗ lực thăng tiến phát triển để nhổ tận gốc rễ nạn nghèo túng trên thế giới. Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã khẳng định như trên trong bài phát biểu trước phiên họp thương thảo giữa các chính quyền về việc phát triển sau năm 2015 tại New York hôm 20 tháng 7 vừa qua. Vị đại diện tòa thánh bày tỏ sự hài lòng trước lời tuyên bố ghi trong tài liệu nói rằng một trong những biện pháp thành công sẽ là không có ai bị bỏ lại đằng sau và chương trình nghị sự sẽ không thành toàn nếu nó không nhấn mạnh các nhu cầu của mọi quốc gia và dân nước, đặc biệt là các nhu cầu của người nghèo dễ bị thương tổn nhất. Tuy nhiên, tòa thánh đề nghị tài liệu diễn tả một cách trực tiếp hơn tầm quan trọng và sự không thể tách biệt giữa ba chiều kích của việc phát triển có thể chịu đựng được. Đó là các chiều kích kinh tế, xã hội và môi sinh. Cả ba cột trụ ấy đi với nhau vì không thể ưu tiên cho việc che chở môi sinh hay gia tăng kinh tế mà không chú ý trước nhất đến phẩm giá con người và công ích của toàn xã hội, như Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định trong thông điệp Laudato Si. Phái đoàn tòa thánh cũng khích lệ việc huy động các nguồn tài chánh và không tài chánh cho chương trình phát triển diệt nạn nghèo túng qua mọi kênh có thể, bao gồm cả khả năng xây dựng và khoa học, kỹ thuật và việc trợ giúp canh tân, đặc biệt cho các nước ít phát triển nhất, các nước đang trên đường phát triển và phát triển các đảo quốc nhỏ, cũng như các quốc gia đang có xung đột hay trong tình trạng hậu chiến tranh và các nước có các tình trạng đặc biệt còn được yểm trợ.
Paris, đại diện các giáo hội Công giáo, Chính thống và Do Thái đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tôn trọng môi sinh để giảm bớt các tai ương thiên nhiên trên trái đất. Lời kêu gọi liên tôn đã được đưa ra sau phiên họp tại Paris ngày 21 tháng 7 vừa qua giữa Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Thượng phụ Bartholomaios I, Giáo chủ Chính thống Constantinople, và Rabbi David Rosen, đặc trách liên lạc liên tôn của Ủy ban Do Thái Thế giới, cùng với nhiều quốc trưởng và giới chức chính trị khác. Cuộc họp đã được tổ chức tại trụ sở Hội đồng Kinh tế, Xã hội và Môi sinh Paris, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về môi sinh sẽ được triệu tập tại thủ đô nước Pháp từ ngày 30 tháng 11 tới ngày 11 tháng 12 năm nay. Tổng thống François Hollande đã đọc diễn văn khai mạc. Hiện diện trong cuộc họp cũng có Tổng thống Ireland Michael Higgins, Hoàng thân Vương quốc Monaco Alberto, ông Kofi Annan, nguyên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, và ông Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng Thánh Egidio. Trong thông cáo kết thúc phiên họp, các vị lãnh đạo tôn giáo và giới chức chính trị đã kêu gọi mọi phía liên hệ trong các cuộc thương thuyết về khí hậu và các đại sứ hiện diện dấn thân huy động người dân toàn thế giới đương đầu với thách đố mà nhân loại đang phải đối phó. Đó là hạn chế việc thải thán khí vào không trung tạo ra hiện tượng hâm nóng trái đất, khiến cho khí hậu thay đổi, gây ra nhiều tai ương thiên nhiên. Theo các người tổ chức phiên họp, đã hết giờ rồi, đây không còn là một vấn đề môi sinh, kinh tế và chính trị nữa, mà là một vấn đề liên quan tới tương lai và sự sống còn của toàn nhân loại.
Manila, các giám mục Philippines khích lệ Kitô hữu gìn giữ môi sinh, vì can thiệp vào các thay đổi khí hậu là điều cấp thiết và là một vấn đề của công bằng. Các giám mục Philippines đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước ngày 20 tháng 7 vừa qua. Trích lại thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, các giám mục nhấn mạnh rằng tín hữu chỉ có thể đam mê bảo vệ môi sinh khi từ bỏ thái độ là chủ thụ tạo để trở thành người quản lý nó. Các giám mục mời gọi tín hữu và mọi người thiện chí chú ý tới hội nghị thượng đỉnh Paris về hiện tượng khí hậu thay đổi và các hậu quả của nó. Nòng cốt của vấn đề khí hậu thay đổi là sự công bằng, ý niệm về công ích liên quan tới các thế hệ tương lai nữa. Chính vì thế, cần lựa chọn một sự phát triển có thể chịu đựng được và ý thức đối với tình liên đới, liên thế hệ. Khi chúng ta nghĩ tới loại thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta sẽ nhìn sự vật với con mắt khác và nhận ra rằng thế giới là món quà chúng ta đã lãnh nhận nhưng không và phải chia sẻ với tất cả mọi người khác. Chúng ta không thể nhìn thực tại trong một cách thế hoàn toàn duy lợi ích. Qua đó, sự hữu hiệu và việc sản xuất hoàn toàn được hướng tới lợi ích cá nhân. Tình liên đới, liên thế hệ không phải là một lựa chọn tùy thích, nhưng là một vấn đề nền tảng của sự công bằng. Các giám mục Philippines cam kết dấn thân thăng tiến việc đào tạo mục vụ về các đề tài thay đổi khí hậu để giúp mọi người hiểu biết vấn đề và có các định hướng đúng đắn giúp phân định tập thể. Suy tư của giáo hội về công ích phải ảnh hưởng trên các giới hữu trách chính trị và được diễn tả ra bằng hành động.
Vatican, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ định luật sư Salvatore Vecchio làm giám đốc văn phòng lao động của Tòa Thánh. Luật sư Vecchio sinh năm 1963, cho tới nay là giám đốc văn phòng tài nguyên nhân lực của nhà thương Chúa Hài Đồng Giê-xu của Tòa Thánh. Ông là chuyên viên phối hợp nhân lực và đã là giáo sư tại Đại học Tor Vergata Roma, dạy môn khoa học y tá và khoa học y tá nhi khoa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một số nhận định của nhà báo Jorge Milia, người Argentina, học trò của Đức Thánh Cha Francisco, về dư âm chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha tại ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay.
Kính thưa quý vị thính giả, biến cố Đức Thánh Cha Francisco, người con của đất nước Argentina và là vị giáo hoàng đầu tiên người Mỹ Latin đến viếng thăm ba nước nghèo nhất châu Mỹ Latin là Ecuador, Bolivia và Paraguay đã khiến cho hàng triệu người dân đại lục này cảm động, hăng say tìm mọi cách để đến nhìn, lắng nghe, gặp gỡ Ngài và nếu may mắn được bắt tay hay chạm vào tay Ngài. Trong một tuần viếng thăm, Đức Thánh Cha đã phải tìm ra khoảng trống trong một chương trình sinh hoạt dày đặc để gặp gỡ chia sẻ với các anh em dòng tên của Ngài. Tuy chương trình viếng thăm dày đặc và san sát như thế, nhưng người ta thấy lúc nào Đức Thánh Cha cũng thanh thản tươi cười và không tỏ ra mệt nhọc chút nào, trong khi nhiều người trong đoàn tùy tùng có gương mặt mỏi mệt rõ rệt. Ba nước Ecuador, Bolivia và Paraguay đã có may mắn là các quốc gia tiếp đón, lắng nghe sứ điệp và sống những giờ phút tươi vui hứng khởi với vị giáo hoàng rất đơn sơ, đầy hơi ấm tình người, không kiểu cách khách sáo và luôn luôn dành ưu tiên cho người nghèo, người già cả, tàn tật, cũng như cho các bệnh nhân và trẻ em. Các sự kiện mau chóng trở thành các giai thoại đã tiếp nối nhau cho tới khi máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh rời phi trường quốc tế của thủ đô Asunción để trở về Roma và được kéo dài trong các câu hỏi của vài nhà báo quốc tế trong cuộc phỏng vấn một giờ đồng hồ dành cho giới báo chí. Tuy nhiên, các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco không kết thúc khi Ngài rời một nơi đã thăm viếng. Các lời nói, các hành động và sứ điệp của Ngài giống như một loại men tiếp tục hoạt động và lớn lên trong thời gian dài sau đó. Và đối với chúng ta, thời gian theo sau đó là ngày hôm nay.
Thật ra không ai có thể phủ nhận sự kiện Đức Thánh Cha Francisco không chỉ là thủ lãnh của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, mà cũng là quốc trưởng của quốc gia thành phố Vatican nữa. Tuy nhiên, người dân thường đã hiểu rằng chuyến viếng thăm của Ngài tại Nam Mỹ đã có một tầm quan trọng mục vụ đặc biệt như Đức Thánh Cha mong muốn, và những ai đã tới gần Ngài đã có được câu trả lời mà họ tìm kiếm. Tín hữu đã muốn trông thấy Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô thay mặt Đức Chúa Giêsu Kitô cai quản giáo hội, và họ đã bày tỏ sự vui mừng tại khắp nơi, một niềm vui lây lan, một niềm vui của tất cả mọi người. Và bất cứ đâu Ngài đi tới thì xem ra Ngài đã không rời nơi ấy nữa. Những gì mà người ta cảm nhận khi tới gần Đức Thánh Cha Francisco đó là sứ điệp của Ngài không cần có người trung gian, nó tới thẳng với dân chúng. Và đó cũng là tâm tình mà những người hoạt động trong giáo hội ở khắp nơi với các trách nhiệm khác nhau cảm nhận được. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của ông Jorge Milia, nhà báo và nhà văn người Argentina, là học trò và bạn của cha Bergoglio, về chuyến công du mục vụ ba nước Mỹ Châu Latin vừa qua dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh. thưa ông Jorge Mejia, Đức Thánh Cha từ giả Ecuador để sang Bolivia, có thể nói tới một vai trò trung gian xã hội của Ngài tại Ecuador không?
Tôi không biết Đức Thánh Cha đã có là một người làm trung gian hay không, nhưng điều này khiến cho chúng ta nói rằng, trong trường hợp này, một bên chúng ta đã có Tổng thống Correa, trong khi bên kia là phe đối lập. Sự thực không đơn sơ như thế tại Ecuador. Riêng cá nhân tôi không tin tưởng những người muốn sự hiện diện của họ trong lĩnh vực quyền bính kéo dài trường cửu. Và các phong trào duy quần chúng của Mỹ Châu Latin thường muốn điều này. Họ lên nắm quyền một cách dân chủ, nhưng rồi họ làm ra các luật lệ cho phép họ được bầu lại vô hạn định. Tôi không nói chống lại Tổng thống Correa, nhưng thật hơi khó mà nói rằng cái này trắng, cái kia đen. Bởi vì Ecuador không có tự do báo chí, bởi vì các phương tiện truyền thông xã hội đôi khi bị bắt buộc phải nói tốt cho chính quyền, hay không nói. Dầu sao đi nữa, sự hiện diện của Đức Thánh Cha quan trọng cho quốc gia này. Tôi thấy chuyến công du này của Đức Thánh Cha như là một khả thể mới cho Ecuador, một cơ may mới, bởi vì Đức Thánh Cha Francisco đã làm một chuyến viếng thăm mà nhiều người chú ý nhìn. Ngài đã trở về châu Mỹ Latin là nhà của Ngài, và điều này trao ban cho chuyến viếng thăm một tính cách đặc biệt. Và theo tôi, sự kiện Đức Thánh Cha tới có thể đem lại các kết quả hàm hồ đối với tình hình chính trị hiện nay của quốc gia này. Chúng ta phải chờ xem kết quả của tất cả những điều này trên bình diện xã hội.
Nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco, giáo dân Ecuador sẽ có thể tạo ra sự khác biệt trong hiện tình xã hội tại đây hay không?
Chúng ta không mất hy vọng. Khó khăn đó là làm sao để khiến cho người ta biết các tư tưởng. Một đảng chúng ta phải biết là hàng giáo dân Công giáo Ecuador chống đối chính quyền. Họ có thể được lắng nghe hay không? Tôi không biết. Đức Thánh Cha không thể ở Ecuador luôn mãi. Tôi nghĩ chúng ta phải hy vọng thôi.
Nhìn thấy đông đảo giáo dân đã theo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, ông có nghĩ rằng niềm hy vọng đó xem ra có thể có hay không?
Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại đề tài gia đình, và gia đình làm thành sự phong phú của xã hội. Và đây là một tình hình thật sự gợi hứng đối với Nam Mỹ. Chúng tôi chờ đợi. Hiệu quả cũng một chút là một kết thúc rộng mở bên Nam Mỹ chúng tôi. Khi tôi nói tới một kết thúc rộng mở, tôi có ý ám chỉ mọi lập trường hiện nay liên quan tới tính dục, thuyết về giống, sự bình đẳng giữa người nam và người nữ và nạn bạo hành phụ nữ. Tất cả những điều này xảy ra trên da thịt của người dân Mỹ Latin. Như thế xem ra vẫn chưa đủ, lại còn có các giáo hội Kitô gia tăng trên toàn đại lục này, nhất là gốc Brazil. Chính vì thế tôi nói tới một kết thúc rộng mở, như trong dụ ngôn, các hạt giống không luôn luôn rơi trên đất màu mỡ.
Nhưng mà sự chú ý của Đức Thánh Cha hướng tới những người rốt hết, hướng tới người nghèo mà, thưa ông.
Vâng, đúng thế. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng Đức Thánh Cha đã luôn luôn đề cập tới phẩm giá của việc làm. Ngài không muốn người ta áp dụng nó cho ý niệm phụ đới đối với người nghèo. Việc phụ đới cuối cùng dẫn tới chỗ mua phiếu. Đây là điều quan trọng. Sự phụ đới thật sự là một khí giới chính trị của tất cả mọi chính quyền mị dân. Nhưng lại không có công ăn việc làm. Người ta không tạo ra công ăn việc làm cho dân chúng. Người ta mua lá phiếu của họ thôi. Một người được trợ giúp không phải là một người có công việc làm.
Thưa ông Jorge Mejia, để phân tích chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco trong chìa khóa xã hội, nước Bolivia có được giới thiệu trên bình diện quần chúng như nước Ecuador hay không?
Không, nước Bolivia khác so với nước Ecuador, bởi vì nước Bolivia, như viết trong hiến pháp, là một nước đa diện, gồm nhiều căn tính và tiếng nói. Vì thế nó hơi khác. Tôi muốn nói là nó muốn có một thay đổi lớn. Chúng ta phải thừa nhận rằng Tổng thống Evo Morales là một người khắc khổ, một thí dụ cho dân chúng. Và điều này không phải như thế đối với toàn Mỹ Châu. Khi Tổng thống Morales đi đâu, thì ông ở một khách sạn 3 sao, chứ không phải là khách sạn 5 sao. Và ông đi các máy bay dân dụng như mọi người dân, chứ không có máy bay riêng của Tổng thống. Ông đã áp đặt việc hạn chế các chi tiêu chung một cách rất là gương mẫu. Bolivia đã sống một tình hình thay đổi lớn hơn Ecuador.
Tại Bolivia, Đức Thánh Cha Francisco đã trở lại với các đề tài của thông điệp Laudato Si, chẳng hạn như có vấn đề sử dụng đất đai, có đúng thế không?
Vâng, chúng ta có một vấn đề trong trường hợp này, bởi vì Bolivia là một nước đã không luôn luôn sử dụng đất đai trong việc tôn trọng môi sinh, và điều này là một đề tài thực sự rất quan trọng. Chúng ta có nhiều thí dụ của các vấn đề khai thác các quặng mỏ tại Bolivia, nhưng quốc gia này có một nền kinh tế mạnh hơn, chắc chắn hơn. Có sự thay đổi, nhưng người dân không nói tới dân chủ. Ông Evo Morales đã đang ở trong nhiệm kỳ thứ ba, và ông muốn có thêm một nhiệm kỳ thứ bốn nữa. Cũng giống như trường hợp của nước Venezuela, việc bầu cử tổng thống không được xác định. Tôi tin rằng dân chúng phải có một viễn tượng về tương lai của họ, nhưng một khả thể tương lai tại Nam Mỹ là học sống dân chủ, hiểu biết rằng tất cả mọi người đều có khả thể lắng nghe mà không cần phải có các chủ nhân. Trong vùng này thì mọi người đều muốn làm tổng thống, và sau cùng thì mọi người xem ra đều là các quân vương cả.
Chặng cuối cùng trong chuyến viếng thăm Mỹ Latin của Đức Thánh Cha là Paraguay, giáp giới với Argentina. Người dân hai nước Argentina và Paraguay theo dõi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha như thế nào?
Vâng, Argentina gần Paraguay hơn Bolivia. Lý do thứ nhất là khoảng cách. Tôi nói chuyện từ Salta gần biên giới, cách Bolivia 250 cây số, trong khi nó cách xa La Paz 1000 cây số. Thủ đô Asunción nằm gần một vùng có mật độ dân đông đúc của nước Argentina. Có nhiều người Paraguay sống tại thủ đô Buenos Aires và tại các nơi khác của Argentina. Người ta ước đoán có tới 1 triệu người từ Argentina sang thủ đô Asunción vì muốn trông thấy Đức Thánh Cha. Nhiều người Paraguay cũng lợi dụng dịp này để trở về nhà và cùng với thân nhân nhìn thấy Đức Thánh Cha. Cũng có nhiều người Argentina đến từ các vùng lân cận như Misiones và Corrientes.
Tại sao Đức Thánh Cha lại hiểu biết dân chúng Paraguay như thế?
Bởi vì Ngài đã thỉnh thoảng sang Paraguay, vì Ngài viếng thăm Mỹ Latin khi còn là bề trên tỉnh dòng tên tại Argentina, và bởi vì Ngài biết các người Paraguay sống trong thủ đô Buenos Aires, trong các khu xóm nghèo tại Buenos Aires cũng như trong thành phố, có nhiều chuyên viên người Paraguay sinh sống.
Argentina đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 10 năm nay. Argentina nhìn chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco như thế nào?
Nước Argentina đang trong thời kỳ tranh cử. Chúng tôi đã có một vòng bầu phiếu rồi. Đó là các cuộc bỏ phiếu trước cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Tôi nghĩ là dân chúng tại đây muốn có một sự thay đổi. Chính quyền hiện hữu đã kéo dài 12 năm rồi. Chúng tôi có một nền kinh tế phức tạp, đất nước không có khả thể xuất cảng, nền kinh tế miền bị sụp đổ. Vì thế tôi nghĩ rằng người dân muốn có một sự thay đổi, họ muốn có một chút dân chủ hơn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại công tác thiện nguyện tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức.
Ông Emanuele Tancalini, người Ý, sống nghề thương mại tại thủ đô Roma. Từ năm 1997 đến nay, hàng năm ông đều đặn đến Lộ Đức, vừa tham dự cuộc hành hương, vừa thi hành các công tác thiện nguyện như khiêng cáng hoặc tháp tùng và giúp đỡ các bệnh nhân suốt trong lộ trình hành hương. Chính ông nói về kinh nghiệm sống nơi Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức như sau. Mỗi một cuộc hành hương là một khoảng thời gian tuyệt vời. Đó là hai lối sống khác nhau như trời với đất. Từ một nhà buôn, tôi trở thành người thiện nguyện khiêng cáng cho bệnh nhân. Chính đức tin Công giáo thôi thúc tôi làm công tác này. Tôi thầm nghĩ, việc tôi quảng đại giúp đỡ anh chị em kém may mắn chắc chắn sẽ đưa tôi đến gần Thiên Chúa hơn. Tại Lộ Đức, tôi làm bất cứ công việc nào người ta cần đến tôi. Từ sáng mở mắt ra, mãi cho đến chiều tối, tôi đặc biệt tháp tùng các bệnh nhân tham dự mọi sinh hoạt và nghi lễ tôn giáo diễn ra trong ngày. Đây là những dịch vụ thật bé nhỏ và khiêm tốn, thế nhưng các tác động đơn sơ này lại mang tầm vóc cao cả. Khi chu đáo chăm sóc một bệnh nhân với từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất, tôi bỗng quên đi mọi vấn đề riêng của tôi và của gia đình tôi. Các khó khăn của tôi chả thấm vào đâu khi so sánh với những khốn khổ lớn lao của không biết bao nhiêu người khác. Đó là bài học quý nhất cho tôi rút ra từ các công tác thiện nguyện tại Lộ Đức. Thêm vào đó, các đau khổ thể xác thì bạn có thể trông thấy và chạm đến được, nhưng các đau khổ tinh thần thường giấu ẩn bên trong, bạn đâu có thể đo lường được. Và các đau khổ tinh thần lại mênh mông hơn các đau khổ thể xác rất nhiều. Tôi không bao giờ quên một câu chuyện đau thương tôi chứng kiến tại hang đá Lộ Đức. Có một thiếu nữ tàn tật không ngừng lặp đi lặp lại. Ai cũng có mẹ hết, còn con thì không. Quả thật, đây là một thiếu nữ tàn tật mà không ai muốn nhận làm con nuôi. Cô đứng trước hang đá giữa đám đông tín hữu hành hương, vừa khóc vừa nói lớn tiếng. Sao con không có mẹ? Sao con lại không được phép có một người mẹ? Sao mọi người lại bỏ rơi con? Sao cha mẹ con lại bỏ rơi con? Cùng lúc ấy, đứng bên cạnh thiếu nữ tàn tật, có một phụ nữ. Bà cũng thuộc đoàn hành hương của cô thiếu nữ tàn tật. Bà đứng im lặng hẳn, lắng tai nghe và theo dõi mọi cử chỉ của thiếu nữ tàn tật. Sau cuộc hành hương lần ấy, bà hỏi thăm mọi chi tiết về cuộc đời cô thiếu nữ. Bà tạo cơ hội gặp gỡ và làm quen. Sau cùng, bà quyết định nhận cô thiếu nữ tàn tật làm con. Hiện nay, cô thiếu nữ tàn tật sống với mẹ nuôi. Thế là sau mỗi cuộc hành hương, tôi trở lại lăn xả vào công ăn việc làm, nhưng tôi sống một cuộc đời buôn bán thường nhật với một chiều kích khác. Tôi đem ra thực hành những kinh nghiệm quý báu tôi rút được từ Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Tôi không tìm cách vơ vét, kiếm cho thật nhiều tiền, nhưng tôi chú ý đến cuộc sống thiêng liêng ngay ở đời này và cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau trên thiên quốc. Tiếp theo là chứng từ của cô Anna Maria, người Ý. Cô bị tàn tật từ bẩm sinh và phải ngồi xe lăn. Cô được tổ chức Unitansi bảo trợ nên hàng năm được tham dự cuộc hành hương Lộ Đức dành cho các người tàn tật. Cô nói, mỗi lần đến Lộ Đức, con tìm gặp lại chính mình và cuộc đối thoại thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô và với Đức Mẹ Maria. Đối với con không cảm thấy đau khổ nhiều lắm với nỗi bất hạnh của con. Trái lại, con cảm thấy mình được ưu đãi hơn những người tàn tật khác. Lý do chính dễ hiểu, có lẽ vì con bị tàn tật từ lúc chào đời. Do đó, con chả có gì để mất mát, không có gì để nhung nhớ, để hồi tưởng và để tiếc nuối dĩ dãn. Con chỉ có một cuộc sống duy nhất, cuộc sống của một người tàn tật ngồi xe lăn. Tất cả những gì con thủ đắc cho đến ngày hôm nay đều là hồng ân. Con không có gì phải than khóc. Trái lại, tâm lòng con tràn đầy niềm tri ân chân thành. Bởi lẽ, nhờ tàn tật, con đạt đến cuộc sống thật thân tình với Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã nhập thể làm người, mặc lấy xác phàm giống như con. Nghĩ thế nên con luôn sống trong an bình thanh thản. Chính Chúa đã để cho con chào đời tàn tật. Chúa có chương trình của Chúa và con cúi đầu chấp nhận thánh ý Chúa. Muôn đời con cảm tạ hồng ân bao la của Chúa. Tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức, con không bao giờ xin Đức Mẹ chữa con lành bệnh, con chỉ xin cho người khác, cho những người thân yêu nhất của con, nhưng con đặc biệt xin ơn hoán cải nội tâm. Đối với con, các phép lạ trên bình diện thiêng liêng thì quan trọng gấp ngàn lần so với các phép lạ thể xác, và con có thể nói, một phép lạ tinh thần đã thật sự xảy ra cho anh ruột của con. Anh con đã trở về với giáo hội công giáo, sống đạo đàng hoàng. Anh con giao hòa với vợ sau khi hai người ly thân hai lần và xây dựng lại mái ấm gia đình cùng với đứa con trai. Thật là niềm vui tràn trề cho gia đình chúng con, đặc biệt cho đứa con trai của anh chị. Nó thật đau khổ khi chứng kiến cảnh ba mẹ sống chia lìa mỗi người một nơi. Con vô cùng sung sướng khi thấy gia đình anh chị tái sum họp. Con đã xin trở lại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để tạ ơn Đức Mẹ. Đối với con, đau khổ tinh thần lớn lao nhất là khi một người không biết diễn tả, không van xin điều gì hết. Đây là một hình thức ích kỷ, bởi lẽ mỗi người chúng ta đều cần đến người khác. Con có thể cho đi một cái gì đó, cũng như có thể nhận lãnh rất nhiều. Đó là cuộc sống tương trợ có đi có lại. Nguyện ước sâu xa nhất của con là lời cầu. Xin Chúa cho con luôn được tiến trên con đường ngay thẳng, không bao giờ lạc xa cuộc sống công chính. Mặc dầu ngồi trên ghế lăn làm bằng sắt vững chắc, con vẫn có thể đi lạc đường. Không, con không muốn lạc xa đường lối Chúa. Con muốn sống theo mọi giáo huấn của Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Bấy nhiêu đó đủ cho con rồi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe chuyên mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách có tựa đề Lời Mời Gọi Riêng Tư.
Các bạn thân mến, cuộc đời con người là một chuỗi những tiếng gọi. Thiên Chúa đã cất tiếng gọi ta vào đời. Tiếng gọi ấy biến ta từ không trở nên có, làm cho ta phải là một cái gì đấy hơn chỉ là hư vô. Tiếng gọi của Thiên Chúa cũng trao ban cho ta cả hình hài, đẽo gọt ta từ vô định trở nên hữu hình, hun đúc ta trở nên nhục thể. Tiếng gọi làm người đã cao quý. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời nọ, tim ta rộn vang một lời mời réo rắt và rạo rực. Chẳng biết lời gọi ấy từ đâu đến, nhưng nó dục dã ta từ khước mọi sự phù phiếm và chóng qua nơi cõi hồng trần này, để suốt đời thánh hiến cho Chúa. Lời gọi thúc dục ta để mặc của đời cho người đời, còn ta hãy chăm lo việc Chúa. Hãy tháo cởi lòng mình khỏi mọi ràng buộc và lắng lo, để nó nhẹ nhàng vút bay cao trong trời lộng gió, hệt như cánh chim thoát khỏi lưới giò của người gài bẫy. Tiếng gọi ấy như làn gió nhẹ, len lỏi qua mọi tường cao hào sâu, lùa vào mọi ngõ ngách thẳm sâu trong tâm hồn con người. Tiếng gọi ấy như một âm hưởng với tần số đặc biệt, chỉ được lắng nghe và cảm nhận bởi những ai đã được tuyển chọn. Kẻ tuyển chọn được gọi đích danh, nên lời gọi không mang tính tập thể chung chung hay ở mờ. Chúa gọi các môn đệ lên núi, Ngài gọi đích danh từng người. Chỉ những kẻ được gọi mới cảm nhận và thấu hiểu lời mời gọi. Những ai nhận nhầm lời mời gọi ấy sẽ cảm nhận nó như thể một âm thanh cực kỳ chát chúa và chói tai. Với những kẻ được lời gọi ấy nhắm đến, đấy là âm thanh hài hòa dễ chịu, nhẹ nhàng và sâu lắng. Người cất tiếng gọi là Thiên Chúa cũng hoàn toàn tự do để chọn đến với mình tất cả những ai mà người muốn. Kẻ được gọi hoàn toàn tự do để đáp trả hay khước từ lời mời. Tấm thiệp mời của Thiên Chúa trao gửi vào tay ai sẽ tẩy sạch mọi điều bất xứng nơi kẻ ấy. Ngài đã phú ban nơi họ những tố chất thiên bẩm để đảm bảo họ đủ sức đáp lời Ngài. Bao lâu thế gian còn hiện hữu, Thiên Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi nhiều người dâng hiến cho Ngài. Lời gọi ấy không dẫn người được gọi vào cảnh an nhàn thư thái, nhưng là con đường đầy rẫy hoa hồng có gai. Lời gọi không dẫn bước vào quang lộ thênh thang và bằng phẳng, nhưng là con đường hẹp gập ghềnh và không kém phần khúc khuỷu quanh co. Người sống đời dâng hiến không đến để ở chơi cho vui với Thiên Chúa cho qua ngày đoạn tháng, nhưng là để đi cùng trời cuối đất, hầu vung tròn sứ mạng được Ngài trao phó. Người được gọi si mê và đắm say lối sống của Đức Giê-xu, nên đã gạt bỏ tất cả để theo sát gót Ngài. Đối diện với những con người đau khổ và bất hạnh trên cõi trần này, tu sĩ nhận thấy một lời gọi thẳm sâu trong trái tim mình. Chính các con hãy cho họ ăn, chính các con hãy xoa dịu nỗi khổ đau và bất hạnh của họ. Họ được kêu gọi để bẻ bánh đời mình cho tha nhân, để dâng hiến chút sức tàn lực kiệt, hầu cung cấp sự sống cho những người sắp tàn hơi. Chỉ cần đóng góp vỏn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá, họ cho Chúa cơ hội thi thố những phép lạ ngoạn mục và phi thường trên cuộc đời mình. Ngõ hầu không chỉ 5.000 người được lót dạ, nhưng cả hàng vạn, hàng triệu con tim băng giá được hun đúc và sưởi ấm. Các bạn thân mến, tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho tu sĩ vọng vang qua mọi thời. tiếng gọi ấy ngân nghe mãi ngàn thu. Một lúc nào đấy, trong một phút giây lặng và lắng giữa cuộc đời xô bồ và náo nhiệt này, bỗng trỗi lên một thanh âm trong trẻo, vô hình vô tiếng, mời gọi các bạn hãy đoạn tuyệt cõi hồng trần này để hướng lòng về cõi thượng trí. Các bạn hãy vui mừng hoan hỷ vì phúc phần của kẻ được gọi. Từ nay, các bạn sẽ không còn lệ thuộc và dính bén vào ai nữa, ngoại trừ chỉ một mình đấng tình quân các bạn hết mực tôn thờ. Nếu bất ngờ nhận được lời mời gọi riêng tư ấy, các bạn đừng hốt hoảng sợ hãi, vì ơn Chúa luôn đủ đầy cho những người được chọn gọi. Các bạn chỉ cần thả lỏng mình để mặc cho lời gọi ấy thu hút lôi cuốn, để dẫn đưa mình vào lối nẻo mà Thiên Chúa mong muốn. Ở nơi ấy, các bạn mãi mãi thuộc chọn về Ngài, một con tim trọn vẹn hiến trao tất cả cho Thiên Chúa, chỉ Ngài và một mình Ngài mà thôi. Nếu chẳng mấy xác tín về lời mời gọi ấy, ta có thể bàn hỏi và trao đổi thêm với các bậc hữu trách khôn ngoan trong giáo hội. Điều cốt lõi là đừng quên cầu nguyện để ngày một xác tín và lắng nghe rõ ràng hơn. Thực sự Chúa có gửi cánh thiệp mời riêng tư để chọn bạn làm môn đệ và tông đồ của Ngài không? Nếu con tim các bạn ngất ngây vì bị chinh phục, hãy buông mình theo vũ công tài ba Thiên Chúa, để Ngài dìu ta vũ khúc ca đời thánh hiến. Cho dẫu bản trường ca đời thánh hiến có nhiều đoạn khúc thâm trầm, nhưng trong bàn tay của nghệ sĩ tài ba Thiên Chúa, cây đàn đời ta sẽ tấu lên những thiên khúc bi hùng và hoành tráng.
Con nghe tiếng Ngài gọi con, gọi con rất nhớ, nghe tiếng thì thầm của làn gió hiu hiu, con đã thân thưa rằng lạy Chúa con đây. Trao sư vũ nên chứng nhân của Ngài, người mục tử khiêm nhu, con có dâng nơi Ngài một tiếng xin gần. Cũng vì tình yêu Đức Kitô thương bánh con, cũng vì tình yêu Đức Kitô thương bánh con. Đức Kitô, con biết trong tim mình cuộc sống Giêsu. Con mong giáo hội hiệp nhất, đồng tâm nên một, con khát khao xây dựng một nhịp thế yêu thương, con hứa luôn vâng phục quyền vinh Giêsu. Hồng ân cứu độ, con sống cho riêng cả trí tâm con sống cho riêng Ngài là đấng yêu con. Cũng vì tình yêu thương khi tôi thuộc bánh con, cũng vì tình yêu thương khi tôi thuộc bánh
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.